Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Wealthy Consultant Confessions of a Non-Figure Advisor là một cuốn sách kinh doanh của Taylor A. Wells, tập trung vào nhóm chuyên gia dịch vụ như consultant, coach, trainer và educator. Cuốn sách không chỉ nói về cách tăng doanh thu, mà còn đặt câu hỏi lớn hơn. Làm thế nào để xây một doanh nghiệp chuyên môn vừa sinh lợi, vừa không biến người sở hữu thành người bị doanh nghiệp chi phối? Từ mô tả và các nguồn công khai, sách nhấn mạnh sự khác biệt giữa một mô hình kinh doanh tự do và một mô hình vận hành như gánh nặng liên tục. Well kết hợp tư duy chiến lược kinh doanh với các yếu tố về niềm tin, tâm lý và nhận thức cá nhân, nhằm giúp người đọc tháo gỡ những giới hạn nội tại đang ảnh hưởng đến cách họ xây dựng doanh nghiệp. Với cách trình bày ngắn gọn nhưng nhiều khung tư duy, cuốn sách hướng đến việc cung cấp nền tảng để xây dựng một doanh nghiệp chuyên gia bền vững hơn, có hệ thống hơn và phù hợp hơn với mục tiêu tự do cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tư tưởng cốt lõi, doanh nghiệp phải phục vụ chủ sở hữu, chứ không được điều khiển chủ sở hữu. Một trong những ý tưởng trung tâm của cuốn sách là sự đối lập giữa hai loại doanh nghiệp, một loại bạn sở hữu và một loại sở hữu ngược lại cuộc sống của bạn. Cho rằng, nhiều người bước vào kinh doanh để tìm tự do, thu nhập và tác động lớn hơn, nhưng cuối cùng lại mắc kẹt trong những mô hình quá phụ thuộc vào chính họ. Cách đặt vấn đề này rất quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ tăng trưởng đơn thuần sang chất lượng cấu trúc của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có doanh thu cao vẫn có thể là mô hình tồi nếu nó đòi hỏi chủ sở hữu phải liên tục chữa cháy, ra quyết định mọi lúc và không có hệ thống thay thế. Do đó, sách khuyến khích người đọc nhìn doanh nghiệp như một tài sản cần thiết kế, chứ không chỉ là công cụ kiếm tiền. Lập luận này đặc biệt phù hợp với consultant và coach, vì chính nhóm này thường dễ rơi vào tình trạng doanh nghiệp gắn chặt với thời gian, năng lượng và sự hiện diện cá nhân của họ. Thứ hai, 15 mô hình phát triển doanh nghiệp chuyên gia theo hướng bền vững và có khả năng nhân rộng. Theo phần giới thiệu công khai, cuốn sách chứa 15 mô hình để phát triển các doanh nghiệp chuyên môn một cách bền vững. Điểm đáng chú ý ở đây không chỉ là số lượng mô hình mà là định hướng mà chúng phục vụ, tức giúp tạo ra tăng trưởng có kiểm soát thay vì tăng trưởng hỗn loạn. Với các doanh nghiệp dựa trên tri thức sai lầm phổ biến là bán quá nhiều giờ công cá nhân hoặc xây sản phẩm, dịch vụ mà không có cấu trúc vận hành rõ ràng, các mô hình được Wells trình bày nhằm giải quyết chính vấn đề đó bằng cách giúp chuyên gia tổ chức lại cách họ tạo giá trị, đóng gói chuyên môn và phân phối dịch vụ. Điều này có ý nghĩa thực tiễn vì nó buộc người đọc nghĩ theo hệ thống, tức là làm sao để doanh thu không phụ thuộc hoàn toàn vào sự kiệt sức của người sáng lập. Dù sách được mô tả là khá ngắn, giá trị của nó nằm ở việc cung cấp khung tư duy chiến lược phù hợp với người đang muốn chuyển từ làm việc theo cảm hứng sang xây dựng một cấu trúc kinh doanh có thể vận hành ổn định hơn. Thứ ba, tái cấu trúc niềm tin và tâm lý cá nhân như một phần của chiến lược kinh doanh. Một đặc điểm khác biệt của cuốn sách là nó không tách rời kinh doanh khỏi đời sống nội tâm. Wells được mô tả là người kết hợp Biblical Revelation, Prophetic Psychology và Business Acumen, nên phần nội dung không chỉ bàn về mô hình kinh doanh mà còn chạm tới cách con người nhìn nhận bản thân, giới hạn và quyền năng nội tại của mình. Trong khung tiếp cận này, những vấn đề như trauma-coded identities hay inner frameworks không phải là khái niệm trang trí, mà là nguyên nhân sâu xa khiến một người vận hành doanh nghiệp thiếu nhất quán hoặc tự giới hạn năng lực tăng trưởng. Ý tưởng này có sức nặng vì rất nhiều chuyên gia không thất bại do thiếu kỹ năng, mà do họ tiếp cận kinh doanh bằng các niềm tin lệch về giá trị bản thân, xung đột nội tâm hoặc thói quen ra quyết định xuất phát từ sợ hãi. Cuốn sách vì vậy đặt kinh doanh trong mối liên hệ với sự trưởng thành cá nhân. Với người đọc, thông điệp quan trọng là muốn thay đổi kết quả kinh doanh, đôi khi phải thay đổi cả cách mình diễn giải thế giới và vai trò của chính mình trong thế giới đó. Thứ tư, phù hợp nhất cho consultant, trainer, educator và coach đang mắc kẹt trong mô hình phụ thuộc vào lao động cá nhân, cuốn sách nhắm rõ đến nhóm chuyên gia dịch vụ, đặc biệt là consultant, trainer, educator, coach và những người điều hành doanh nghiệp dựa trên năng lực tư vấn hoặc giảng dạy. Đây là nhóm có thế mạnh lớn về chuyên môn, nhưng cũng là nhóm dễ rơi vào bẫy doanh nghiệp, quá phụ thuộc vào cá nhân. Nếu người sáng lập là trung tâm của mọi cuộc gọi, mọi buổi huấn luyện, mọi quyết định và mọi đầu ra, doanh nghiệp sẽ khó mở rộng mà không làm cạn kiệt sức lực của họ. Wells dường như viết để giải quyết đúng vấn đề này, tức giúp người đọc nhận ra rằng chuyên môn cao chưa đủ, cần có mô hình chuyển hóa chuyên môn đó thành hệ thống có thể lặp lại. Nhiều đánh giá công khai cũng cho thấy người đọc cảm thấy sách hữu ích cho các giai đoạn đầu. khi doanh thu còn thất thường và cách vận hành chưa rõ ràng. Điều này cho thấy giá trị của sách nằm ở khả năng giúp người làm dịch vụ nhìn lại cấu trúc kinh doanh của mình, thay vì chỉ cố bán nhiều hơn. Nó là lời nhắc rằng một doanh nghiệp chuyên gia tốt không phải là doanh nghiệp bận hơn, mà là doanh nghiệp thông minh hơn về cách sử dụng thời gian và năng lượng của chủ sở hữu. Cuối cùng, sách ngắn, trọng điểm rõ, thiên về khung tư duy hơn là cẩm nang vận hành chi tiết, dựa trên phản hồi công khai. Cuốn sách được đánh giá là ngắn, nhưng chứa nhiều giá trị thực tiễn. Điều này gợi ý rằng mục đích của nó không phải là một giáo trình đầy đủ cho mọi khía cạnh vận hành, doanh nghiệp, mà là một bản đồ tư duy để người đọc nhìn lại mô hình hiện tại của mình. Cách tiếp cận này có hai mặt. Một mặt, nó giúp người đọc tiếp cận nhanh các nguyên tắc quan trọng mà không bị ngập trong chi tiết kỹ thuật. Mặt khác, vì sách thiên về khung và định hướng, người đọc có thể cần tự triển khai thêm khi áp dụng vào thực tế cụ thể của doanh nghiệp mình. Chính vì vậy, giá trị lớn nhất của cuốn sách nằm ở khả năng kích hoạt, tái đánh giá, khiến người đọc đặt câu hỏi về cấu trúc doanh nghiệp, dòng doanh thu, mức độ lệ thuộc vào bản thân và cách họ đang định nghĩa tự do. So với nhiều sách kinh doanh thông thường chỉ dừng ở mẹo tăng trưởng, cuốn này nổi bật ở chỗ nối tăng trưởng với căn tính, mục đích và cấu trúc, nên phù hợp với những người đang tìm một hướng đi có chiều sâu hơn là chỉ vài thủ thuật ngắn hạn. Kết luận The Wealthy Consultant, Confessions of a Nine-Figure Advisor phù hợp nhất với những ai đang làm consultant, coach, trainer, educator hoặc điều hành doanh nghiệp dựa trên chuyên môn cá nhân, đặc biệt là những người cảm thấy mô hình hiện tại đang tiêu hao quá nhiều thời gian và năng lượng. Cuốn sách sẽ hữu ích cho người mới, bắt đầu lẫn người đã có doanh thu, nhưng chưa xây được cấu trúc bền vững. Giá trị thực tế của nó nằm ở chỗ giúp người đọc nhìn lại mối quan hệ giữa doanh thu, hệ thống và tự do cá nhân, thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng bằng mọi giá. Điểm làm sách nổi bật so với nhiều đầu sách kinh doanh khác là sự kết hợp giữa chiến lược doanh nghiệp, tâm lý cá nhân và ngôn ngữ đức tin, tạo ra một góc nhìn khác biệt về cách người chuyên gia xây dựng sự giàu có. Nó không chỉ hỏi làm sao kiếm nhiều hơn, mà còn hỏi làm sao để doanh nghiệp không biến thành gánh nặng. Với những ai đang muốn chuyển từ làm việc vất vả sang vận hành có chủ đích hơn, đây là một cuốn sách đáng đọc vì nó đặt lại nền tảng tư duy trước khi bàn đến mở rộng quy mô. Nếu bạn muốn ủng hộ Taylor A. Wells, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!